Tác phẩm Tâm lý gia đình. Tác giả Trung tâm NT. Người dịch Nguyễn Khắc Viện. Trung tâm NT tái bản năm 1994. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Quyển sách này gồm 3 phần. Phần 1, để nghiên cứu tâm lý gia đình, là bài bản do Trung tâm NT đề xuất để quan sát điều tra những gia đình cụ thể, ghi chép lại những tình tiết cụ thể, thành lập những hồ sơ từng gia đình một. Phần 2, trẻ em và những mối quan hệ trong gia đình, là bản dịch toàn văn một quyển sách Pháp, trình bày khá đầy đủ kết quả những công trình nghiên cứu của phương Tây cho đến những năm 1970. Phần 3, trị liệu gia đình, viết phỏng theo một quyển sách khác, giới thiệu những phương pháp trị liệu gia đình xuất hiện ở Mỹ rồi lan sang Tây Âu những năm 1970. Sách này được xuất bản lần đầu tiên năm 1993, được nhiều bạn đọc hoan nghênh nên chúng tôi cho tái bản nhân năm quốc tế gia đình 1994. Cũng để đóng góp vào năm quốc tế gia đình, Trung tâm NT biên soạn 2 tài liệu. 1. Kỷ yếu NT về gia đình, tập hợp một số hồ sơ gia đình đã thu lượm trong năm 1992-93. 2. Một số tài liệu lược thuật một số công trình nước ngoài do UNESCO xuất bản. Công việc nghiên cứu về tâm lý gia đình ở Trung tâm NT vẫn tiếp tục theo một chương trình dài hạn. Tháng 8 năm 1994, Trung tâm NT. Phần 1, để nghiên cứu về gia đình. 1. La Mã. Khoanh vấn đề lại, không nghiên cứu gia đình kiểu xã hội học, không bàn đến giáo dục gia đình, chỉ nghiên cứu tâm lý. Đi từ tâm lý kinh nghiệm, tâm lý văn học đến tâm lý học. Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng có một số nhận xét về tâm lý gia đình. Trong các tác phẩm văn học, mô tả nhiều khi rất sâu sắc, nhiều tình tiết về tâm lý gia đình. Nếu những người nghiên cứu tâm lý học chỉ ngừng ở mức tâm lý kinh nghiệm hay văn học như thế, thì công trình không thể nào bằng tác phẩm văn học kia vì để mô tả cuộc sống thường câu văn của những nhà nghiên cứu ít khi lưu loát linh động. Thà không viết ra còn hơn. Tâm lý học khác với kinh nghiệm và văn học là được tiến hành có bài bản. Tâm lý kinh nghiệm và văn học có thể rất sâu sắc, nhưng vì không có bài bản được quy định rõ ràng, mỗi người làm theo ý riêng, tùy hứng, tùy cơ, tùy tiện, không thể nào truyền lại cách làm cho người khác. Vì không nhận rõ mối liên quan giữa những yếu tố với nhau, không ý thức rõ về phương pháp tiếp cận, về những khái niệm đề xuất, về những cơ chế tâm lý, nên dễ dẫn đến những nhận định máy móc kiểu con một nhất định là con hư, mẹ chồng nhất định là cay nghiệt với con dâu, v.v. Nghiên cứu tâm lý cần nhận thức rõ từng bước, từng khâu trong tư duy của mình từ lúc tiếp xúc với sự vật đến kết luận thông qua một quy trình xử lý thông tin dữ kiện phức tạp. Nếu nói về nhận định cụ thể về tâm lý một con người hay những yếu tố tâm lý trong một tình huống cụ thể, có nhà tâm lý học không bằng một người bình thường nào đó hay nhà văn, nhưng về nhận thức và phương pháp tư duy, quy trình xử lý thông tin, kiểm nghiệm kết luận thì nhất thiết phải hơn. Quy trình nghiên cứu gồm những khâu. Thứ nhất, có một bài bản để tiếp xúc với sự vật, quan sát, điều tra. Bài bản này có khi sử dụng cái mà người khác đã làm trước hoặc tự mình tạo ra. Nghiên cứu về tâm lý gia đình hiện nay chưa có một bài bản nào được đa số học giả nhất trí. Mỗi người, mỗi trường phải làm một phách. Ta phải tạo ra bài bản riêng. Thứ hai, sau khi quan sát điều tra sự vật, cần tập hợp dữ kiện tư liệu thành một cái vốn chung. Mỗi người tuy nhu cầu của mình có thể xử lý khai thác vốn ấy. Có người để nghiên cứu một chủ đề nào đó, có người để giảng bài, có người để viết tiểu thuyết hay làm phim. Thu thập dữ kiện tư liệu là một công việc tập thể nhiều người làm. Vốn tư liệu là cái vốn chung, chứ không phải mỗi người thủ lấy một ít giấu kín làm của riêng. Các anh chị sau khi có một tư liệu nào đó xin giao lại để thành cái vốn chung lưu trữ tại trụ sở NT để cho mọi người sử dụng. Thứ ba, xử lý khai thác dữ kiện thông tin theo một chủ đề nhất định cuối cùng thành một công trình nhằm lý giải một vấn đề nhất định. Thứ tư, tiến tới những công trình tổng hợp. Những tập kỷ yếu lần lượt in những bài, những công trình hoặc những tác phẩm đúc kết một số công trình về một vấn đề lớn hay về toàn bộ vấn đề tâm lý gia đình. Tham khảo những tài liệu nước ngoài, thấy rõ hai thời kỳ. Thứ nhất, từ năm 1945 sau đại chiến thứ hai do chiến tranh và nhất là do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm biến đổi sâu sắc mọi mặt của cuộc sống ở những nước phát triển, cho nên cuộc sống gia đình đặt ra nhiều vấn đề gay gắt. Trong thời kỳ 45-60, vấn đề tâm lý gia đình được đặt ra trong mối liên quan với những biến động trong quan hệ nội bộ của các gia đình, quan hệ giữa các thành viên của các gia đình. Về tâm lý học vẫn như trước, lấy tâm lý cá nhân làm đối tượng trọng tâm nghiên cứu. Thứ hai, từ những năm 1970, đặc biệt ở Mỹ, do ảnh hưởng của những môn khoa học khác như nhân chủng học, tin học, trọng tâm chuyển từ tâm lý cá nhân xem gia đình như là một hệ thống, một tổng thể. Theo quan điểm này, những triệu chứng xuất hiện ở một cá nhân được xem như là hệ quả của một sự rối nhiễu hệ thống gia đình và trị liệu toàn bộ gia đình. Từ đó tập trung vào nghiên cứu sự giao tiếp giữa các thành viên với nhau và những đặc tính của tổng thể gia đình hơn là cá tính của từng thành viên. Hai la mã. Để xây dựng bài bản, trước hết phải tìm ra những cái trục để định hướng chủ yếu trong việc quan sát, điều tra. Tài liệu phương Tây trước năm 1960 nêu lên cái trục quan hệ, từ sau năm 60 là giao tiếp. Cả hai từ này đều tác động qua lại giữa các thành viên trong gia đình mà cả hai bên đều nhấn mạnh nội dung tình cảm. Vận dụng hai khái niệm trên vào con người Việt Nam làm cho sự nghiên cứu của chúng ta đậm màu sắc dân tộc. Việc đầu tiên là tìm ra một từ ngữ Việt Nam đúc kết những khái niệm ấy. Đề nghị lấy từ mối tình nói lên quan hệ qua lại, giao tiếp, trao đổi và tình nói lên nội dung chủ yếu. Quan hệ trong gia đình cũng như giao tiếp trong gia đình chủ yếu là tình cảm khác với quan hệ trong một cơ quan, một nhóm xã hội khác. Bố có thể là tổng thống ra lệnh hàng triệu người phải tuân theo, nhưng về nhà bảo con không được vì mối tình bố con đã bị sứt mẻ. Vận dụng tính tế nhị của tiếng Việt sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc định hướng nghiên cứu. Đề nghị bài bản nghiên cứu tiến hành theo ba cái trục chính: tình lứa đôi, tình tổ ấm, tình dòng họ. Một nhỏ, lứa đôi, tức là cặp trai gái từ lâu đã gặp nhau rồi lấy nhau rồi ăn ở với nhau như thế nào, cần nghiên cứu tâm lý ở những bình diện. Tình duyên, tức là vì đâu mà gặp nhau, do gia đình hay tổ chức xếp đặt, do ngẫu nhiên, do tình cảm cá nhân kiểu xét đánh hay kiểu tìm hiểu lâu dài, thăm dò hết ngọn nguồn lạch sông. Tình dục, tức là hai xác thịt có hòa hợp không, có tạo cho cả hai bên những khoái cảm thích đáng. Tình yêu, thấm nhuần mọi hành vi trong cuộc sống, chia sẻ với nhau vui buồn gian khổ, ấm no có bạn, lạnh lùng có đôi. Tình nghĩa, cùng nhau chấp nhận một nghĩa vụ, một lý tưởng như nuôi dạy con thành người hay cùng chung một sự nghiệp. Tất cả các yếu tố trên dẫn đến khái niệm thủy chung hay không thủy chung. Hai nhỏ, tình tổ ấm, là mối tình nối kết những người ở cùng một nhà, trước hết là bố mẹ, con cái, anh chị, có khi thêm một vài người nào đó. Ăn ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau, dạy bảo cho nhau, cùng nhau đối phó với những thách thức từ ngoài, bảo đảm cho từng thành viên cuộc sống an toàn, đáp ứng những nhu cầu sinh lý và tâm lý. Tiếng Việt là tổ ấm, như cái tổ đón chim bay giữa trời lạnh lẽo giông tố về đến nơi an toàn ấm áp. Tiếng Pháp tương đương là forge, tức là bếp lửa, nơi quan trọng bậc nhất ở những xứ lạnh. Chữ Hán là ra, bắt đầu với hình vẽ một cái nhà che mưa, che gió. Gia đình có đảm bảo cho mỗi thành viên những nhu cầu tâm lý không? Người đàn bà có đóng đầy đủ vai trò làm vợ, làm mẹ không? Ngày nay khác người ngày xưa, người phụ nữ còn có một sự nghiệp xã hội, còn phải lập nghiệp, thi phó tiến sĩ, phấn đấu làm chủ tịch xã hay thứ trưởng khó mà toàn tâm toàn ý với chồng, với con. Người đàn ông có đóng được vai trò làm chồng, làm bố và lập nghiệp không? Việc tạo nên tổ ấm trong hoàn cảnh không đến nỗi quá nghèo khổ tùy thuộc chủ yếu vào sự đầu tư của bố mẹ. Không phải chỉ và chủ yếu là đầu tư tiền bạc, mà đầu tư thì giờ tâm trí, tình cảm. Đối với con cái thì nhu cầu hàng đầu là được trưởng thành, tiến tới tự lập. Nhưng bắt đầu lại là một tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người lớn. Một mặt nhận được tất cả những gì cần thiết, nhưng mặt khác lại tuyệt đối phải chịu sự áp đặt ý muốn của người lớn. Đó là đặc điểm của cái phận làm con. Quan hệ giữa anh chị em với nhau là quan hệ cùng một lứa, vừa nâng đỡ nhau, vừa ganh tị với nhau. Cả hai mặt này đều cần thiết cho sự trưởng thành. Mọi nhân tố ảnh hưởng đến sự trọn vẹn của tổ ấm đều tác động sâu sắc đến tâm lý của từng thành viên. Khái niệm gia đình ly tán với nhiều hình thức khác nhau đã được nhiều công trình nêu lên. Một khái niệm cần được làm sáng tỏ là chữ hiếu. Ba nhỏ, tình dòng họ, nối kết những thành viên theo hai chiều. Chiều ngang, tức là giữa những người cùng thế hệ giữa bố mẹ và chú bác cô dì. Có thể gọi đây là mối liên hệ xuyên gia đình. Chiều dọc, đi ngược thời gian nối kết với những thế hệ trước. Ông bà, tổ tiên, đây là mối quan hệ xuyên thế hệ. Tình dòng họ đậm hay nhạt, quyết định tính khép kín hay mở cửa của một gia đình. Bố mẹ hay con cái sống với nhau như trong một vỏ ốc, hay có nhiều người khác tham dự vì cùng một huyết thống, vân vân. Gia đình khép kín sống độc lập hơn, dành cho mình một cõi riêng tư, nhưng giải quyết mâu thuẫn và vượt qua thử thách không có chỗ dựa, không có ai giúp đỡ. Sẩy mẹ có dì, sẩy cha có chú. Mối liên kết có thể là hiện thực, như với ông bà còn sống, nhiều khi còn ở chung một mái nhà, tam đại đồng đường, hoặc là mang tính tượng trưng tín ngưỡng, thờ cúng, cầu khẩn, săn sóc nhà thờ và phần mộ là những hành vi có nhiều ý nghĩa. Đây là mối quan hệ giữa những người sống và những người đã mất, liên quan đến nhiều phong tục tín ngưỡng, triết lý, đạo lý. Trong dòng họ biểu hiện rõ nhất qua những cuộc đối đầu với những dòng họ khác. Xem quyển Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường. Tâm lý dòng họ phải chăng do di truyền bằng gen quyết định? Giả thuyết này cho đến nay chưa được chứng nghiệm và đại đa số học giả thiên về thuyết truyền tập kiểu ứng xử từ bố mẹ sang con và qua các thế hệ. Các học giả Mỹ sống trong xã hội trong đó có những người sống hiện nay hầu như không còn giữ mối quan hệ nào với thế hệ ông bà tổ tiên, đã ngạc nhiên khi phanh phui tâm lý nhiều gia đình nhận ra những tác động của những thế hệ trước. Một trường hợp phải chăng là biểu hiện của dòng họ, ấy là một nhóm con cháu hậu duệ của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cách đây hơn 200 năm, Lê Hữu Trác trả ấn từ quan rồi bỏ Bắc Hà vào đất Bán Sơn Địa Hà Tĩnh lập ấp và nghề thuốc. Hơn 200 năm sau, một vụ trưởng họ Lê Hữu xin về hưu non cũng với một số bà con ở Hà Tĩnh vào lập một ấp mới ở gần Bà Rịa và làm đông y. Nghiên cứu nhiều gia phả chắc sẽ giúp phát hiện những điều thú vị. Ba La Mã. Sau khi xác định 30 định hướng lớn với những tiết mục quan trọng, cần đề ra những tình tiết đáng quan tâm. Để làm việc này, chúng ta sẽ tiếp cận theo một phương pháp và phân tích theo một số khái niệm mà các học giả ở nước này, nước khác đã nêu ra. Đi với mỗi khái niệm là một từ được định nghĩa, cho nên chúng ta sẽ có một số từ chìa khóa. Tiếng Pháp là mot clé, tiếng Anh là keyword. Và cách tiếp cận đầu tiên là phân tích những yếu tố văn hóa xã hội. Những từ khóa ở đây là xưa và nay, Đông và Tây, mâu thuẫn thế hệ. Rồi đến cách tiếp cận tập trung vào mối quan tâm của từng thành viên. Ở đây không thể không vận dụng những khái niệm cơ bản của phân tâm học, vì trong các học thuyết tâm lý, trường phái này đầu tiên đã nhấn mạnh đến ảnh hưởng sâu sắc và quyết định của gia đình trong sự hình thành nhân cách trẻ em và đã vạch rõ một cách có hệ thống những cơ chế quá trình ấy. Một điểm quan trọng mà phân tâm học đề ra là bao giờ cũng có một sự vật mơ tưởng hay huyễn tưởng và một sự vật thực của cuộc sống hàng ngày. Như ngay từ lúc mới thai nghén, bố mẹ đã tạo hình dung một đứa con mơ tưởng. Đến lúc sinh ra, tiếp xúc rồi chăm sóc đứa con thực, hình tượng hai đứa con này sẽ ăn khớp với nhau hay trái ngược nhau. Trong tâm tư trẻ, có hình tượng của bố mẹ và gia đình hiện thực, đụng chạm hàng ngày và hình ảnh mơ tưởng của bố mẹ và gia đình. Khi thực tế phũ phàng, trẻ thoát khỏi thế giới mơ tưởng và sống với gia đình hư cấu, tưởng tượng mình là con của ông vua, ông hoàng. Trước 5-6 tuổi, trẻ em nghĩ rằng bố mẹ là những con người tuyệt vời, toàn năng, toàn trí, những vị thiên thần. Nhưng rồi hết ngây thơ, nhận thức về thực tế rõ hơn, vỡ mộng về bố mẹ. Ở những trẻ em bình thường hết ngây thơ là chấp nhận tính tương đối của năng lực bố mẹ, quý hồ giữa con người thực của bố mẹ và hình thành lý tưởng trong tâm tư đứa con hình tượng người bố hay người mẹ là một người lớn có tư thế đàng hoàng, một hình ảnh để tự đồng nhất. Từ này không hiểu theo nghĩa noi gương bắt chước mà chỉ một cơ chế vô thức, đứa trẻ sống lại, lập lại một cách vô thức những ứng xử của người kia. Nếu hình tượng của bố mẹ không tạo ra được cơ chế sự đồng nhất thì con cái sẽ noi theo những thần tượng ngoài gia đình. Khi là một đứa trẻ ngổ ngáo, thủ lãnh hay nhóm băng, diễn viên điện ảnh, vân vân. Một điểm mà phân tâm học thường nêu lên là tính hai chiều, đòn sóc hai đầu của tình cảm. Yêu đi đôi với ghét, quện lấy nhau. Con yêu thương bố mẹ, đồng thời cũng căm ghét, nhưng những biểu hiện căm ghét này của xã hội phê phán, trừng phạt phải dồn nén vào vô thức để xuất hiện những hiện tượng nhiều khi rất xa lạ với tình cảm gốc. Không thấy được tính hai chiều ấy, khó mà lý giải được nhiều hiện tượng trong mối quan hệ bố mẹ con cái. Một điểm cần được nêu lên là liệu mặc cảm Oedipe Freud đã mô tả ở Việt Nam có hay không? Muốn giải đáp câu hỏi này, phải quan sát điều tra nhiều trường hợp phát triển bình thường và bệnh lý để đi đến kết luận những biểu hiện như phân tâm học mô tả có hay không có. Những luận điểm của Freud đúng hay sai, chứ không thể ngồi tranh luận về quan điểm, về đạo đức. Tất cả những mối tình chằng chịt do sự tác động qua lại hàng ngày của các thành viên trong gia đình tạo nên tổ ấm, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mỗi người, hay một không khí thuận lợi, một tổ lạnh hay một tổ nguội, tác động hàng ngày lên tâm tư và sức khỏe của các thành viên. Mối quan hệ tay ba, bố mẹ con về tình cảm là nhân tố quan trọng bậc nhất trong sự hình thành nhân cách của trẻ em và cả người lớn. Thêm vào đó, mối tình anh chị em, anh em như thể chân tay, nhưng đồng thời gà cùng chuồng cũng hay đá nhau, có khi suốt đời ganh tị, thậm chí hận thù mãi không tan. Mối quan hệ tình cảm càng phức tạp khi gia cảnh bất thường, con nuôi, con chồng, dì ghẻ, con vợ, bố dượng, ông bà cùng ở chung, vân vân. Cách tiếp cận thứ hai là xoay quanh những sinh hoạt và ứng xử hàng ngày. Một gia đình là một tổ hợp gồm tất cả những người ở chung một nhà. Việc tổ chức ăn và ở với nhau như thế nào? Trong đó, kể cả những người không phải là bố mẹ con cái, vừa tác động sâu sắc đến tâm lý chung, vừa là biểu hiện của tâm lý ấy. Cuộc điều tra cần tiến hành trong những lĩnh vực khác nhau. Cách sắp xếp nhà ở, tổ chức bữa ăn, vui chơi, chi tiêu, thờ cúng, v.v. Bất chợt một nhà tâm lý được dự một bữa cơm gia đình sẽ phát hiện nhiều sự kiện có ý nghĩa. Cùng với quan sát cách ăn ở, phân tích kỹ cách giao tiếp giữa các thành viên với nhau, ở đây những khái niệm mà các trường phái trị liệu gia đình đã đưa ra sẽ giúp chúng ta đi vào chiều sâu của sự giao tiếp này. Giao tiếp kiểu đối xứng hay bù trừ, giao tiếp kiểu nghịch lý dễ gây ra rối nhiễu. Trong nội bộ gia đình, giao tiếp chủ yếu mang tính phi ngôn ngữ, biểu lộ tình cảm nhiều hơn là bàn luận. Đằng sau mỗi câu nói phải hiểu một ý, cái chính là cái tứ, tức hàm ngụ đồng tình hay không, vui vẻ hay tức giận, chân phương hay đùa cợt. Mọi người đều biết phụ nữ và trẻ em rất nhạy cảm về kiểu giao tiếp phi ngôn ngữ. Một gia đình có những lễ nghi nhất định, hoặc lễ nghi theo phong tục hay tôn giáo, hoặc một số kiểu ứng xử lặp đi lặp lại, nhiều khi không có lý do thực dụng nào cả. Đằng sau mỗi lễ nghi như vậy là những tín điều của một đạo lý, hay một cơ chế tâm lý có tính phòng vệ, một định kiến đã sơ cứng. Những điểm phân tích nói trên cần được đặt vào một khung vẽ lên trên bức tranh toàn bộ với những nét chính. Gia sản, tức là cơ sở vật chất kinh tế ở mức giàu, trung bình hay nghèo. Gia cảnh, tức cơ cấu của gia đình trọn vẹn đông đủ hay neo đơn ly tán và những hoàn cảnh bất thường. Gia thế, tức là thế đứng giữa xã hội sang hay hèn, cao hay thấp, có quyền, có danh hay không của bố mẹ và con cái. Gia phong, tức là lối sống hàng ngày, đối xử với nhau như thế nào, hoặc kiểu gia trưởng, người bố, có khi là người ông, quyền uy rất lớn, hoặc sống buông thả, không có kỷ cương, hoặc dân chủ bình đẳng, đặc biệt vợ chồng tôn trọng nhau. Gia đạo, tức là có hay không có ý thức về một đạo lý nhất định, có thể theo một tôn giáo hoặc một lý tưởng. Bố mẹ thường có trao đổi hay đọc sách báo về cách nuôi dạy con hay không. Để làm rõ những đặc trưng của bức tranh toàn bộ nói trên chủ yếu về mặt văn hóa xã hội, có thể nêu mấy điểm sau. Thứ nhất, gia đình khép kín. Bố mẹ con cái sống với nhau như trong một cái vỏ ốc. Người ngoài không tham dự cuộc sống nội bộ, đó là kiểu gia đình phương Tây hiện nay. Hoặc gia đình mở cửa, có những sinh hoạt chung mang tính huyết thống với họ hàng và với dòng họ. Quan hệ láng giềng, hàng xóm, người cùng phố nhiều khi cũng đóng vai trò quan trọng, tắt lửa tối đèn có nhau. Liệu gia đình kiểu cởi mở có thể tồn tại lâu dài trong một xã hội công nghiệp hay không? Dù sao so sánh gia đình xưa, tức là do xã hội cổ truyền để lại sống ở nông thôn, mà những người lớn tuổi hiện nay đều biết, với gia đình, những lớp trẻ hiện nay sống ở thành phố là một phương hướng giúp phát hiện nhiều nét có ý nghĩa. Gia đình là đơn vị sản xuất hay không? Bố mẹ hàng ngày có bỏ con đi làm hay không? Người mẹ có sự nghiệp xã hội hay không? Bao quanh gia đình là một xã hội ít biến động, có kỷ cương chặt chẽ, nhiều đời để lại, hay là một xã hội thường xuyên biến động, những tín điều tôn giáo còn ảnh hưởng đến đâu? Mâu thuẫn giữa các thế hệ biểu hiện như thế nào? Thứ hai, ôn lại những biến cố và thử thách gia đình đã trải qua, dự đoán những sự việc có thể xảy ra như sinh con đầu lòng, có tang, đổi chỗ ở, nghề nghiệp, bệnh nặng, thất nghiệp, con đi ở riêng, bố mẹ ông bà về hưu, v.v. Một gia đình có kiểu sinh hoạt ứng xử linh hoạt sẽ vượt qua, gia đình rối nhiễu sẽ vấp váp. Bốn la mã. Sau khi phân tích các đặc trưng của một gia đình, cần phân loại trước hết thuộc loại bình thường hay bất thường. Rất khó xác định ranh giới giữa hai bên. Từ bình thường vừa có nghĩa trung bình, tức là đa số 60-70% trong một nhóm dân cư nhất định thuộc về loại hình ấy, vừa có nghĩa lý tưởng đúng theo một số chuẩn mực nhất định. Cần xác định hai đặc trưng chủ yếu của một gia đình tạm gọi là bình thường. Tính tương đối vững bền, cùng sống với nhau yên ổn trong một thời gian nhất định. Ngày xưa lý tưởng là bách niên giai lão, ngày nay một thời gian khoảng 15 năm đủ cho con cái trưởng thành có thể xem là đạt chuẩn. Mỗi thành viên đều có điều kiện sống tương đối thoải mái, không phải hy sinh quyền lợi chính đáng của mình. Có thể nói, đó là một gia đình yên lành. Yên là không sóng gió đến mức tan vỡ, lành là không ai bị hy sinh. Một gia đình có thể yên mà không lành, như khi có một gia trưởng độc đoán buộc người vợ hy sinh cả cuộc đời cặm cụi bếp núc. Không yên, tức là thường xảy ra rối ren. Không lành là một hay nhiều thành viên bị nhiễu loạn về mặt này hay mặt khác. Như vậy bước đầu là phân loại yên lành hay rối nhiễu. Thông thường những người nghiên cứu cũng như các nhà văn nhà báo hay nói đến những gia đình rối nhiễu. Điều này cũng dễ hiểu, vì có rối nhiễu mới có chuyện mà nói. Từ những hiện tượng rối nhiễu có thể rút ra những đặc trưng rõ nét. Vì rối nhiễu chỉ là những nét bình thường được khuếch đại lên, như vợ chồng cãi nhau, giận nhau đến mức nào đó là bình thường, quá mức nào đó là bất thường. Con cái phá quấy cũng vậy. Trong những gia đình yên lành thì thường các sinh hoạt, các kiểu ứng xử giao tiếp đa dạng, linh hoạt. Còn sinh hoạt đơn điệu, ứng xử giao tiếp cứng nhắc dễ dẫn đến rối nhiễu. Một chỉ báo quan trọng là trong một gia đình biết đùa cợt hài hước với nhau, đây là triệu chứng lành mạnh. Trong một gia đình có người đóng vai hề, làm cho mâu thuẫn nội bộ bớt căng thẳng. Thông thường rối nhiễu biểu hiện qua một số hành vi bất thường của một thành viên, đặc biệt của con cái. Cho nên vấn đề thường xoáy quanh tính nết của một đứa con và tìm cách thưởng phạt hay chăm chữa đứa con ấy. Tâm lý gia đình tập trung vào tâm tư đứa con bị nêu lên là hư quấy. Trong những năm gần đây, người ta lại chú trọng đến gia đình như là một tổng thể, một hệ thống, trong đó mỗi thành viên tác động qua lại với các thành viên khác. Mỗi triệu chứng xuất hiện nhiều khi và chỉ khu trú ở một thành viên như một đứa con chẳng hạn, để chứng tỏ một sự cân bằng của toàn bộ gia đình. Trọng tâm đã chuyển từ việc trị liệu đứa con cá nhân thành trị liệu gia đình. Lúc đứa trẻ trở lại bình thường thì gia đình lại lục đục. Đây là luận điểm hemostasis familiale, tức là cơ chế tự điều chỉnh của gia đình để bảo vệ cân bằng, biến một thành viên thành vật hy sinh. Rồi đề xuất một chiến lược trị liệu nhằm đánh trước vào điểm nào không thể đánh vào, xác định mục tiêu xa và gần. Đã quan niệm gia đình là một hệ thống, trong đó rất nhiều yếu tố tác động lẫn nhau thì không thể suy luận máy móc theo kiểu nhân quả đơn tuyến. Một sự kiện A nhất thiết sinh ra sự kiện B. Hậu quả B tùy hoàn cảnh có thể xuất hiện hay không, và tùy lúc thì yếu tố này hay yếu tố khác đóng vai trò chủ yếu hay thứ yếu. Cho nên làm trị liệu gia đình có khi hay có lúc chỉ tập trung vào một thành viên. Có khi cần tập hợp tất cả gia đình. Những phương pháp trị liệu cũng rất đa dạng. Thăm hỏi, gợi cho các thành viên nói lên tâm tư riêng, dùng phép tâm kịch hay phân vai, làm sao phá vỡ những nếp sống, nếp ứng xử giao tiếp lệch lạc đã biến thành những cơ chế tâm lý cứng nhắc. Đây quả là một công việc phức tạp, vì không dễ gì trước hết là phanh phui được những mâu thuẫn nội bộ mà các gia đình không mấy ai muốn cho người ngoài biết đến. Sau đó lại làm thay đổi các kiểu ứng xử tồn tại thường lâu năm. Người thầy làm tư vấn cho một gia đình rối nhiễu khi được xem như là một trọng tài giữa vợ và chồng hay bố mẹ và con cái. Khi được xem như là một siêu gia trưởng đủ uy quyền quyết định cho một vấn đề. Nhưng nhiều khi bố mẹ bất đắc dĩ đưa con đi khám mà thâm tâm lại muốn cho người thầy thất bại. Làm nghề tâm lý gia đình cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống cũng như kinh nghiệm chăm chữa, biết ứng xử rất linh hoạt tùy cơ ứng biến, không thể theo rập khuôn một phương pháp, một biện pháp nào. Đặc biệt làm chủ được bản thân để tránh những phản ứng vô thức đối với hành vi của từng thành viên trong gia đình kia. Bằng không rất dễ thiên vị có thiện cảm hay ác cảm với thành viên này hay thành viên khác, mất tính khách quan, vô hiệu hóa hoàn toàn công việc trị liệu. Tháng 12 năm 1991, Nguyễn Khắc Viện. Chú thích: cơ chế tự điều chỉnh. Có thể hình dung mỗi trường hợp như một thế cờ, không thể nhớ từng con một mà phải thấy toàn bộ quan hệ giữa mỗi con cờ với các con khác. Tình thế giữa hai bên, đi một nước là làm thay đổi toàn bộ thế cờ, đi nước nào phải thấy bên địch có thể đối phó như thế nào. Sau khi điều tra kỹ về các thành viên, có thể vẽ lên thành một sơ đồ thể hiện cơ cấu của gia đình và các mối quan hệ nội bộ. Kiểu hình vẽ có thế hệ trong các gia phả. Rồi đề xuất một chiến lược tư liệu nhằm đánh trước vào điểm nào không thể đánh vào xác định mục tiêu xa và gần. Ghi chú thứ hai. Trong kiểu có câu cơ trời dâu bể đa đoan, cả nhà để chị riêng oan một mình. Phần 2. Trẻ em và các mối quan hệ trong gia đình. A lớn, tổ ấm gia đình, an toàn, đoàn kết. A1, vai trò và cấu tạo gia đình. Sự vĩnh cửu của gia đình là điều đáng chú ý. Dù thuộc chế độ một vợ, một chồng hay nhiều thì gia đình vẫn tồn tại cùng với loài người. Các tổ chức xã hội, các tôn giáo luôn luôn can thiệp để thừa nhận sự tồn tại của gia đình, để duy trì tính liên kết gắn bó của nó, và như vậy đã biện minh vai trò thể chế cơ sở của gia đình. Dù là gia đình nội hôn còn gọi là hôn nhân giữa anh em họ, hay gia đình ngoại hôn còn gọi là giữa anh em chồng, dù là gia đình kiểu bộ lạc còn gọi là liên kết gia đình, dần dần được tiến triển đến kiểu thu hẹp gọi là hạt nhân, như chúng ta thấy hiện nay thì gia đình vẫn là một thực thể. Nhưng những biến đổi liên tiếp của gia đình làm cho nó khó có một định nghĩa rõ ràng. Trong thứ tự những định nghĩa mà Nietzsche đã chứng minh một cách rõ ràng sự tiến triển của những ý niệm về gia đình, thì đến định nghĩa thứ tư của gia đình là tập hợp những người có cùng huyết thống, sống chung trong một nhà và chủ yếu là gồm cha mẹ và con cái. Như vậy, có tiêu chuẩn rõ ràng về quan hệ gia đình, cùng huyết thống và chung một nhà. Thực tế ngày nay định nghĩa được chấp nhận hơn cả về nhóm xã hội đặc biệt này. Gia đình, đó là sự chung sống của hai nhóm người, cha mẹ và con cái, có cùng mối quan hệ là những người sinh ra và những người nối dõi. Cũng có thể thêm vào nhóm cha mẹ còn có ông bà cụ kỵ còn sống hay đã chết, có thực hay chỉ là huyền thoại, những người thân thích và cả những người không cùng huyết thống mà là những thực khách của gia đình, và cả những gia nhân trong các chế độ phụ hệ hoặc những bà mẹ chỉ có trên danh nghĩa trong các chế độ đa thê. Nhóm thứ hai là con cái, những người nối dõi, có vẻ hạn chế hơn. Tuy nhiên, trong một số nền văn minh có những quan hệ anh em tinh thần quan trọng trong lĩnh vực mà chúng ta quan tâm còn hơn cả quan hệ huyết thống. Việc chung sống dưới một mái nhà và có một huyết thống như đã định nghĩa gia đình chưa đủ để gắn bó các thành viên của nó. Chất kết dính thực thụ của mọi tế bào gia đình là tình yêu lẫn nhau giữa những người được chung sống với nhau. Có những đứa trẻ và ngay cả người lớn không có quan hệ họ hàng, đôi khi lại được cả gia đình nhận nuôi con như đạt mức là những thành viên thực thụ. Ngược lại, có một số thành viên gia đình hầu như không bao giờ có thể hòa hợp với nhau một cách đáng kể trong lòng cái xã hội nhỏ đó. Như vậy, nói chung người ta có thể phân biệt hai nhóm trong gia đình. Chính sự cấu tạo những mối quan hệ được thiết lập giữa hai nhóm và bên trong mỗi nhóm, giữa các yếu tố hợp thành là những vấn đề mà chúng tôi muốn nghiên cứu ở đây. Cấu tạo đó cũng có những chất lượng, những mối quan hệ gia đình biến đổi theo tính chất và sự cân bằng của những yếu tố tạo thành. Chỉ cần một trong hai nhóm người mất thăng bằng do một hay nhiều yếu tố tạo thành làm lệch lạc sự hài hòa bên trong thì tất cả sẽ bị rối nhiễu. Sự phức tạp của những hành động, những phản ứng và những tương tác ở bên trong tế bào gia đình này không cho phép hình dung những mối quan hệ gia đình mẫu lý tưởng hoặc hoàn hảo mà người ta có thể nghiên cứu trong cái tuyệt đối, tách bóc ra để rồi nghiên cứu hầu như theo kiểu thực nghiệm những biến đổi của chúng có thể xảy ra. Chỉ có một thế giới gia đình biến động nhiều vẻ, luôn luôn mới, tuy luôn luôn vẫn vậy, mà chúng ta phải nhận biết một cách toàn cục. Ngay cả khi để đơn giản hóa sự việc, người ta tự cho phép nghiên cứu riêng rẽ những yếu tố tạo thành. Cặp vợ chồng, điều kiện cần thiết của một tổ ấm sẽ không đủ để hình thành một gia đình. Chính sự ra đời của đứa trẻ mới tạo thành gia đình. Do đó, những mối quan hệ gia đình bình thường được sắp xếp xung quanh đứa trẻ, theo đứa trẻ và vì đứa trẻ. Như vậy, nên nghiên cứu những mối quan hệ gia đình biến thiên theo những tác động của nó đến sự tiến triển về mặt tình cảm của trẻ, mà bình thường phải dẫn đến một sự tự chủ hoàn toàn. Cũng như mọi thái độ thiên vị, cách đề cập vấn đề như thế cũng có những cái bất lợi của nó. Nhưng đó lại là cách duy nhất cho phép nghiên cứu theo một hướng logic cụ thể, và như vậy là có ích. Phần lớn thái độ của con người đối với xã hội phụ thuộc vào kinh nghiệm từ trong gia đình. Hình như khi đứa trẻ lựa chọn thái độ đối với gia đình thì trong phần lớn trường hợp nó cũng quyết định một số dạng chính của những quan hệ của nó đối với mọi người nói chung, và quan điểm của một cá nhân và cách nó xem xét phần lớn những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời có thể biểu hiện cùng một kiểu với những quan điểm nó đã có trước những vấn đề và những khó khăn nảy sinh trong cái thế giới hạn hẹp của gia đình. Kinh nghiệm gia đình tạo thuận lợi cho đứa trẻ tập làm người. Nói đến tập là nói đến những kinh nghiệm, những sự mò mẫm, thất bại, vụng về, làm lại. Đó là một trong những vai trò chủ yếu của gia đình mà nếu được phép thể nghiệm, đứa trẻ sẽ đạt tới sự tự chủ để rồi không một cái vụng về nào có thể làm nguy hại đến tương lai nó. Những vết thương nhỏ phải chịu đựng ở trong gia đình, những sự từ chối cần thiết về những yêu cầu tình cảm quá đáng, những bất công nho nhỏ, những sự giới hạn bắt buộc của tính ích kỷ sẽ chuẩn bị cho đứa trẻ trước những đòi hỏi tương tự trong cuộc đời người lớn sau này. Do đó, một sự che chở quá đáng nhằm tránh cho trẻ những khó khăn lúc nhỏ có thể cũng nguy hại cho một sự thả lỏng hoàn toàn. Tấn kịch gia đình dường như do ba nhân vật chính trình diễn: cha, mẹ, con cái và một vài nhân vật phụ như ông bà, người giúp việc, cô, cậu, v.v. Thực tế có một nhân vật thứ tư không phải bằng xương, bằng thịt, nhưng không kém phần quan trọng so với ba nhân vật nói trên, đó là tổ ấm. Việc tập hợp ngẫu nhiên một người đàn ông, một người đàn bà và vài đứa trẻ một cách tình cờ không tạo thành gia đình. Tổ ấm trước hết được tạo lập dựa trên cặp bố mẹ, là một thực thể tinh thần có sức sống, có quá khứ hiện tại và tương lai, ảnh hưởng sâu sắc đến những quan hệ được thiết lập giữa các thành viên trong gia đình. Không có một xã hội nào có sức sống mà không có sự cân bằng thường xuyên giữa tình thương và uy quyền, giữa đoàn kết và ganh đua. Trong một xã hội nhỏ là gia đình, bốn vai trò nói trên do bốn nhân vật cầm trịch là cha, mẹ, con cái và tổ ấm. Người cha phải thể hiện uy quyền, người mẹ tình thương yêu, anh chị em phải ganh đua và tổ ấm sự đoàn kết. Tuy nhiên, vai trò chính của mỗi người không phải là chuyên biệt. Người mẹ cũng phải có uy quyền với các con, người cha cũng phải yêu con cái. Cái hôn của cha và cái tát của mẹ không phải là những điều kinh khủng sản sinh ra chứng nhiễu tâm sau này. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò chính và là hàng đầu của mỗi thành viên trong bộ bốn của thế giới thu nhỏ là gia đình, bởi vì kinh nghiệm hàng ngày của những người quan tâm đến những vấn đề thuộc tình cảm gia đình do nghề nghiệp hoặc do thiên hướng đã phát hiện cho họ thấy rõ sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ về mặt này. Cơ sở của nhiều sự rối loạn về tình cảm ở trẻ em hay người lớn thường là do sự thiếu hụt, sự thái quá hay là sự thiếu hiểu biết về vai trò của mỗi người, mà những hậu quả thì trẻ em ít nhiều dung nạp và bù trừ tốt. Khi người mẹ trong gia đình phải có những quyết định khó khăn mà người cha nhu nhược đã thoái thác, khi người cha phải lén lút dỗ đứa trẻ đau khổ vì sự vô tình của người mẹ mà nó yêu quý, khi tổ ấm gia đình ly tán, biểu lộ ra cho trẻ thấy đó không phải là trường học của sự đoàn kết yêu thương mà là sự căm ghét tiềm tàng hay công khai, khi sự ganh đua giữa anh chị em trở nên bạo ngược và bất công với sự tiếp tay của cha mẹ hay không, thì lúc đó những vai trò bị đảo ngược, không ai thực hiện vai trò của mình và người này làm sai vai trò của người khác. Những hiện tượng bên ngoài không vượt qua được hoặc không tránh khỏi có thể phá vỡ hài hòa. Nhưng thường khi mỗi người trong gia đình có hiểu biết tốt hơn về vai trò chuyên biệt của mình đủ để cho phép thể hiện tốt trong quan hệ gia đình và do đó có sự thăng bằng tốt hơn thì có lợi cho tất cả mọi người và trước hết cho trẻ em.